Thưa quý vị, chúng ta có nhiều phước được nghe Ngài Ấn Quang giảng, Ngài dạy. Thì ở trong văn sao đó, thì chúng ta đọc nó thường là chúng ta thấy là đừng làm ác, làm việc thiện, niệm Phật, cầu vãng sinh. Như vậy thôi. Thì thấy là mình đọc văn sao đó từ đầu tới đuôi, thấy lúc nào cũng là như vậy. Thì những người mà không có để ý nhiều đó đọc thì sẽ thấy là không có khác. Nhưng mà nếu mà mình có lòng chân thành đó, mình có cái tâm trân quý lời của Tổ, mình đọc sẽ thấy khác. Sẽ thấy trong đó những cái lắc léo không có phải dễ đâu. Không có phải là đơn giản như mình nghĩ là chỉ có là bỏ việc ác, làm việc thiện, niệm Phật vãng sinh. Mà có những cái Ngài dạy nó chi ly ở trong cuộc đời lắm. Nhưng mà phải có lòng thành, rồi đọc tỉ mỉ, rồi sẽ thấy. Chứ đọc phớt phớt, thấy như Tổ dạy, lá thơ nào cũng vậy. Nhưng mình chán, mình không muốn đọc nữa. Nên là mình đọc sách Tổ đó thì phải biết là cơ duyên ngàn năm. Không phải dễ mà gặp. Kiếp này may quá, chứ kiếp sau chưa chắc. Nếu mình không vãng sinh, chưa chắc đã gặp lời quý báo như vậy đâu. Mà trân quý như vậy đó thì cái sự giá trị. Thì hôm nay cái bài này đó là nói về cái sự giá trị. Thì như thường đó, ngày xưa Chân Hiếu mới xuất gia hay là còn ngoài đời đó, thì các bác lớn thì nói là Phật hộ cho mình, Phật giúp cho mình, Phật gia hộ cho mình không có bệnh hay là cái gì, thì nghe thấy không có tin lắm. Đối với bản thân Chân Hiếu là ủa sao lúc nào Phật cũng gia trì hết vậy, giống như vậy. Ai làm gì cũng nói là nhờ Phật hộ con cho nên con được tốt, cái gì thì người nghe đó thì có tin, không biết có tin hết 100% là do Phật hay không. Mà thường thì tin vậy thôi. Nhưng mà trong cái bài này rõ ràng là có. Rõ ràng lắm, bởi vì đây là lời Tổ, là một cái dấu ấn. Ông đừng có tưởng không có. Ai cứ nói là tự tôi tạo, rồi tự tôi tạo nghiệp, rồi tự tôi chịu, tự tôi làm thiện, rồi tôi hưởng phước, không có sự gia trì. Thì đây là rõ ràng là sự gia trì rất lớn. Nhưng mà gia trì cho người chân thật, rất chân thật mới được. Còn không không đó, nửa tin nửa ngờ đó, thì khó mà được gia trì. Đó là lời của Tổ. Cho nên chúng ta tu, thí dụ như sau này mình chân thật cầu vãng sinh, chân thật niệm Phật đó, thì cái sự gia trì rõ ràng. Mình làm cái gì cũng là đó là nhờ Tam Bảo gia hộ. Mà rất là chính xác là có lời Tổ làm y cứ, chứ không phải là nghe người ta nói thì mình cứ nói theo. Thì như vậy cái niềm tin Tam Bảo đó sẽ thâm sâu. Thì tất cả như cái chuyện nhỏ thôi mà mình thấy là nếu cái lòng tin có đó thì sự gia trì sẽ mạnh. Thì Tổ nói đó, chúng ta đi tới thế gian này đều do cái nghiệp của quá khứ, là tiền kiếp làm cái gì đó. Thì đi tới thế gian này có phước, có họa, có vui, có buồn, có khổ, có giàu, có nghèo, có những cái lúc tai nạn, có những cái lúc thì bình an, là đều do túc nghiệp, nghiệp chiêu cảm. Thì như là mình mấy tuổi được gặp Phật Pháp, gặp vị sư như thế nào, rồi gặp như thế nào, mình tu cái gì, đều là do túc nghiệp. Túc nghiệp đó là ảnh hưởng rất nhiều tới cái cuộc đời của mình. Cho nên làm cái gì đó đều nghĩ tới đó là túc nghiệp của tôi. Thấy cái chữ nó ít thôi, nhưng mà nếu mà mình đọc kỹ đó, mình thấy thì ra là tất cả là do nghiệp của mình hết. Chứ không có trách ai, hay là không có tại sao tôi phải khổ thế này. Mà đều là cái nghiệp của tôi nó chuyển biến. Nhưng mà nhìn kỹ thì trong cuộc đời nhất cử nhất động đều do túc nghiệp ảnh hưởng. Ảnh hưởng lên cái sinh mạng của mình rất nặng. Rồi Tổ mới nói đó, nếu mà ông đã biết là do túc nghiệp đó, thì cái người mà khéo tu đó, dù cho ác nghiệp có tới, thì cái thiện căn vẫn tăng trưởng. Đó, cái đó mới hay. Có nghĩa là ông đã biết nó là túc nghiệp đó, thì những cái người giống như là bị nạn, bị người ta làm khổ, rồi cuộc đời khó khăn, mà khéo tu đó, thì trong cái ác nghiệp nó tới, mình vẫn trồng cái thiện nghiệp được, là mình niệm Phật. Mình giữ lòng thanh tịnh, mình phát lòng bồ đề, mình niệm Phật cho thanh tịnh, không có giận hờn sân si nữa, thì ác nghiệp nó tới, ác nghiệp nó tới mình chịu khổ, nhưng mà mình đang trồng cái thiện nghiệp. Thấy chưa? Đó là tổ dạy là ác nghiệp nó tới, ông phải trồng thiện nghiệp ở lúc đó, chứ ác nghiệp nó tới thường ông trồng ác nghiệp thêm. Ông phải sân si, ông phải làm khổ người ta để cho giống như là hả dạ mình, thì ác nghiệp nó tới mình trồng ác nghiệp. Cho nên ác nghiệp tới mình lại trồng thiện nghiệp. Thì ác nghiệp á phát hiện mình có thể tăng trưởng thiện căn. Còn người không biết tu đó, dù cho thiện căn mà tới á lại tạo ác nghiệp. Đó là thí dụ như hưởng phước, thiện căn nhiều quá, khinh người, cao ngạo, ăn hiếp người ta, rồi làm người ta khổ. Dùng mình có uy quyền, có lực mà, thì thiện căn nhiều, không khéo tu lại tạo ác nghiệp. Cho nên là quan trọng đó là ngay bây giờ mình tạo cái gì, chứ không phải quan trọng cái túc nghiệp của mình là thiện hay là ác. Túc nghiệp có nhiều khi nó ác, nhưng mà hiện tại chúng ta tạo cái gì thì tổ nhấn mạnh đó. Thì khéo tu thì cứ chấp trì danh hiệu, giữ tâm thanh tịnh. Thì như mình học kinh nghiệm đó, những người nào có tu lâu đó thì thường là đối với người đem lòng từ bi, chịu thiệt thòi. Ví dụ như người ta ghét mình vẫn chào hỏi người ta, mình vẫn điềm đạm thanh tịnh, không có khởi cái tâm chống trái. Cái người đó là cao lắm, người ta phải kính phục cái người đó. Đó là những cái đạo, cái công đức tu trì, cái giá trị phẩm chất cao quý của các ngài thì mới là những cái người đó được. Thì người đó nó không có chấp tiểu tiết, không có thấy không chào tôi không chào lại giống vậy. Người đó rất là khoan dung. Cái đó là điều do tu tập mà ra hết. Người như vậy mới xứng đáng là những cái bậc trên. Chứ thí dụ như tiểu tiết chấp chặt quá thì cái phẩm chất con người mình nó không được cao quý nữa. Cho nên tổ dạy là trong mọi cái hoàn cảnh đó, đều là niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh, đừng có khởi ác nghiệp, đừng có khởi ác niệm, mặc dù cái ác, cái túc duyên ác nó tới. Đó là điều thứ nhất. Mình bệnh, mình bị khổ, mình bị cái chướng gì đó đều do nghiệp nó tạo. Đó. Rồi thêm một cái nữa là có nhiều người niệm Phật rất giỏi thì cái ác báo đó, cái ác nghiệp mà tương lai sẽ bị, nó lại dồn cho kiếp này. Nên là tổ nói rõ ràng, niệm Phật thì chuyển cái báo nặng đời sau thành cái báo nhẹ hiện thời. Giống như sẽ bị người ta chửi, sẽ bị người ta mắng, sẽ bị người ta làm nhục. Đó là tại vì mình niệm Phật rất nhiều cho nên chuyển hết cái nghiệp ác nó thành ra như vậy. Chứ không phải là do niệm Phật mà bị ác vậy, mà đó là do chuyển. Thì cho nên các ngài nói thường tu nhiều đó thì những cái xấu lâu lâu nó tới vô duyên lắm. Đó là do, nếu mà y cứ ra là do nó chuyển biến cái nghiệp báo như vậy. Thì chúng ta biết nó thì không phải là tôi niệm Phật nhiều mà bị, mà tôi niệm Phật nhiều mà được như vậy. Được người ta chửi như vậy để hết cái tội. Là được hưởng cái đó để cho tiêu cái tội nghiệp của tôi. Thì nếu mà hiểu thâm sâu đó thì khi mà bị người ta làm khổ mới có biết cái này. Thường người ta làm khổ mình quên, mình không có nhớ là đó là chuyển biến cái nghiệp báo nó đã chuyển rồi. Tổ mới nói thêm là làm cái gì đó phải thuận theo cái nhân tình, cái thiên lý, cái thuận theo cái tình người, cái gì mà thiện mà đúng mà làm, đừng có làm nghịch. Đó, giống như là đối xử tất cả anh em, cha mẹ, người thân, bạn bè đối với nhau phải có cái tình đúng, chứ không phải là coi thường cái đó được. Cái đó rất quan trọng. Thì chúng ta đó làm người mà thuận theo như vậy, sống biết túc nghiệp, không có tạo ác, biết cái nào cũng là nghiệp, không tạo ác, rồi thuận theo thế gian mà sống đó, tuy rằng đó mình không có thấy cái lợi trước mắt, nhưng mà mình thấy mình cũng vậy thôi. Nhưng mà ở trong cái tâm của mình á, cái nghiệp chướng á, nó tiêu trừ từ từ, nó ngấm ngầm ở trong đó, nó là nó tiêu tan ngấm ngầm mọi ngày nó kêu tiêu một chút. Tại vì bây giờ mình tu thiện rồi, lòng mình tốt rồi, mình biết cư xử, mình làm tốt rồi, thì cái ác nghiệp nó đã bị chuyển biến, nó chuyển biến rất nhiều. Thì như vậy đó thì nó tiêu tan ngấm ngầm, cái nghiệp chướng nó tiêu, mà cái công đức và cái trí tuệ nó tăng trưởng ngấm ngầm ở trong đó mà mình không có biết. lâu lắm mình mới phát hiện, wow, thì ra nghiệp mình tiêu nhiều vậy sao? Thì chắc mấy chục năm nhìn lại sẽ thấy do cái không có khởi ác tâm, không có làm ác lâu năm rồi, lại biết đó là túc nghiệp phải trả, vui vẻ trả, giống vậy lại niệm Phật, lại tu nhiều công đức, thì tự nhiên cái thiện căn và cái nghiệp chướng âm thầm tiêu diệt ở trong tự tâm. Thì nó tiêu diệt tới đâu đó thì mặt mày tướng tá của mình, tâm linh của mình, mình sẽ thấy rõ, mình sẽ thấy nó biến chuyển ở trong cái thời gian tu tập đó. Cho nên Ngài nói đó, thì hãy cố gắng lên, chứ đừng có nghĩ là mình làm thiện rồi không thấy cái lợi ích gì hết. Nó ngấm ngầm lắm, nó không có, giống như làm ác cũng không thấy gì, nó cũng ngấm ngầm lắm. Cái ác nó tới nó cũng ngấm ngầm lắm. Mà tất cả là nó do nó chuyển biến, là thiện ác vừa vừa dẫm với nhau, nó chuyển biến trong âm thầm, mình không có lường trước được. Có nhiều khi nó chuyển mình bất ngờ lắm, nhưng mà tất cả đều do nghiệp. Thì như ngày xưa đó thì nói là giờ làm ác thì bị ác, làm sao mà tiêu nổi, tại vì nghiệp mà. Nhưng mà chư Hiếu Bất Động Lá Thư ngày hôm qua nói, nếu mà dùng cái tịnh tâm tu cái công đức vô lậu đó, giống như niệm Phật á, thì nó tiêu. Nó tiêu chứ không phải giống như mình làm ác thì mình phải bị cái quả địa ngục, nhưng mà nó sẽ chuyển cái quả địa ngục thành cái quả khác. Nó tiêu cái kiểu đó đó, chứ không phải nhất định vô địa ngục đâu. Tại vì cái công đức tu hành nó có thể tiêu cái nghiệp chướng, chứ không phải không có cách trị nữa đâu. Nếu mình không có công đức tu hành, nếu mà không có cái danh hiệu, thánh hiệu để niệm đó, thì mình làm gì phải trả cái nghiệp đó. Còn mình có công đức tu hành đó, nó trả cái kiểu khác, nó nhẹ hơn, nó giảm, tại cái công đức nó có thể tiêu trừ cái nghiệp chướng cho mình. Cho nên tiêu nghiệp là do tu, tu thanh tịnh, chứ không phải giống như hôm qua đó tôi làm khổ người đó, bữa nay tôi đi bố thí nó tiêu. Không phải vậy, không có trừ như vậy được. Tôi làm khổ thì tôi bị khổ, tôi bố thí thì tôi hưởng phước. Cái nào nặng đi trước, cái nào nhẹ đi sau. Nếu tôi bố thí nhiều quá thì tôi hưởng cái phước báo trước, sau hết cái phước đó tôi bị cái khổ làm khổ người ta ngày xưa. Hay là nếu mà cái việc làm khổ người ta nặng quá thì tôi phải bị khổ trước, xong rồi sau mới hưởng cái phước bố thí. Còn mà tu niệm Phật là nó tiêu cái công, tiêu cái chuyện mà làm khổ người ta, nó chuyển thành cái quả khác. Đó là tiêu trừ nghiệp chướng. Nhưng mà nghiệp nhiều quá thì Ngài Ngẫu Ích nói, dù cho ông niệm 100 năm, niệm Phật 100 năm, nghiệp chướng tiêu cũng có một chút à. Thì ông biết nghiệp của ông đầy cái hư không này, tại vì vô lượng vô số kiếp luân hồi. Một kiếp tạo một chút, một kiếp tạo một chút, tạo tới, thí dụ như mà nghiệp nó có hình tướng đó, thì nó chất đầy hết hư không này cũng còn nghiệp. Cho nên ông niệm Phật, một câu niệm Phật tiêu 84.000 kiếp tội, mà niệm 100 năm tiêu có một chút mà. Tại vì nó là cả hư không mà, khó mà tiêu đặng. Vì vậy mà tu lâu lắm mới thành Phật được. Thì về Tây Phương, về Tây Phương thì nó không tiêu cũng đâu sao, mình cứ tu với Ngài, tới chừng nào thành Phật nữa nó hết, mình đi độ sanh, thì cái cách đó là dễ dàng nhất. Chứ làm sao tiêu nổi, thì Ngài cũng ít nói mà, ông không tiêu nổi nó đâu. Chỉ có vãng sinh, chứng bất thối chuyển mới được.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.